Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Việc Giải của Chánh Trí Mai Thọ Truyền, băng thứ ba tiếp theo. Huống chi khổ là cái gì? Nó có thực thể không? Không. Cái gì không xứng ý vừa lòng, không thích với xác thịt? Nói tóm lại, nghịch với sở thích của ngũ uẩn thì chúng ta gọi là khổ. Chứ cái khổ thật không có. Nếu cay đắng là khổ, cớ sao có người thích ăn ớt, uống rượu, và có ớt có rượu mới sung sướng? Nếu nói danh lợi đem hạnh phúc đến cho con người, làm cho con người sung sướng, cớ sao có người ngậm danh lợi như ngậm bồ hòn? Vậy quả cái khổ là cái gì? Do lòng say đắm, tối tâm, do cái vọng tưởng mê hoặc của con người sống vì vật chất, tướng tạo ra. Nó không thật có, và nhất là nó không có vô trong lòng người đã tỉnh ngộ, trong những tâm hồn trong sạch, sáng suốt triệt để, tức là trong chân không. Vậy đứng về cái góc chân không tuyệt đối mà nhìn, rõ ràng không có khổ. Không có khổ thì không có nguyên nhân sự khổ tập, không có phương pháp diệt khổ đạo, và cũng không có cái khổ bị diệt. Diệt do đây mà kinh nói: thị cố không trung, vô khổ tập diệt đạo. Pháp thứ hai, thập nhị nhân duyên. Cái chấp pháp tứ đế đã bị phá, nay tới pháp thập nhị nhân duyên. Xuôi theo thứ tự đã ghi ở phía trước, thì tùy vô minh mà có hành, tùy hành mà có thức, mà có lục nhập, vân vân. Rốt hết, tùy sanh mà có lão tử. Vậy nguyên nhân xa nhất và xác thực nhất của cái già chết là vô minh. Trừ được cái khoen đầu tiên này, thì tất cả sợi dây chuyền nhân duyên phải vỡ theo. Nhưng vô minh là gì? Vô minh chỉ là một giả danh, như chúng ta sẽ thấy trong lời nói sau đây của Minh Chánh Thiền Sư. Không nhận, không biết, không hiểu rõ chân lý tuyệt đối, gọi là vô minh. Để cho năm uẩn che đậy, gọi là vô minh. Bị tham sân si phiền não làm chướng ngại nặng nề, gọi là vô minh. Say sưa dính dấp với sáu trần, năm dục của thế gian, gọi là vô minh. Vậy không có cái gì chân thực vô minh, mà chỉ có những trạng thái mê mờ của tâm hồn, của trí huệ. Vô minh đã không thật có, thì làm gì có cái việc gọi là làm cho vô minh tiêu mất, hay làm cho hết vô minh? Vô minh tận. Vô minh, trụ cốt của sợi dây chuyền nhân duyên, đã như thế, thì những cái khoen nối tiếp là hành thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh và lão tử cũng như thế cả. Nghĩa là không thật có, và vì vậy mà cũng không có cái việc gọi là làm cho hết hành, hết thức và hết lão tử, tức lão tử tận. Để kết thúc hai đoạn trên, nên nói rằng pháp thập nhị nhân duyên cũng như pháp tứ đế là những phương thuốc mà Phật quyền biến chế ra để trong tương đối trị chứng mê lầm lấy giả làm thật của chúng sanh. Vì chúng sanh chưa sáng mắt, chưa có bát nhã, chưa được quán tự tại, cho nên còn thấy có vui buồn sướng khổ, sanh tử là những cái đối đãi. Phật nương theo đó mà dạy rằng, nguyên nhân căn bản của dòng sống đau khổ, sanh già, bệnh chết là vô minh. Phải cạn nguồn vô minh này, dòng sống kia mới dứt, mới tận. Nhưng làm sao tát cạn nguồn ấy? Chỉ đừng vô minh nữa, mà muốn không vô minh nữa, phải hết say đắm. Hết say đắm gọi là người sáng suốt, mà người sáng suốt là người hết vô minh. Không đèn, trăng, mặt trời gọi là tối. Có đèn, trăng, mặt trời gọi là sáng. Không có cái tối thật sự, cái sáng thật sự, mà chỉ có hai quang cảnh trái nhau. Cũng thế, không có cái vô minh thật sự, như không có cái sáng suốt thật sự gọi là trí huệ. Pháp thứ ba, lục độ. Vậy cái trí huệ mà người tu lục độ phải đạt đến ở mức cuối cùng là một giả danh, và không có cái gì gọi là thật trí huệ. Cũng thế, cái gọi là được, đắc, thành Phật, Phật quả là một giả danh khác trong vòng tương đối. Vì lẽ chấp có chúng sanh mê muội đau khổ, nên phải có cái chấp đối lại là có Phật sáng suốt an vui. Tóm lại, trọn đoạn kinh từ vô vô minh cho đến vô trí diệt vô đắc có nghĩa là trong chân không, trong sự thật, trong tuyệt đối, không có những cái gọi là tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ. Cũng không có trí huệ phải tu, Phật quả phải chứng. Toàn những pháp này là những giả danh, là những ảo tưởng, để đối trị những ảo tưởng nghịch lại, y như việc đạp gai thì phải lấy gai mà lễ. Đối với ai còn sống trong vòng mê muội tương đối, những pháp tương đối này rất cần. Thí chẳng khác người còn lặn hợp dưới nước thì cần phải có phao, có thuyền. Nhưng ở đây kinh đưa chúng ta sang một thế giới khác, thế giới của chân không, của thực tướng, của tuyệt đối, trong ấy không có gì cả. Do đây mà những bậc đã thấy chân không, sống trong cái thấy thể mà không thấy tướng, không còn nói đến kinh sách, mà cũng không còn biện luận bàn cãi gì nữa. Bất lập văn tự, tuyệt ngữ ngôn. Thí như người đã lên bờ rồi, không còn nói đến thuyền phao. Sau đây xin trích lục một vài giải thích của chư tổ để chứng minh. Minh Chánh Thiền Sư nói: Này nói không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, là nói người tu hành sau khi dựa vào cái sáng suốt quán tự tại và soi thấy được cái căn bản không của năm uẩn, thì ánh sáng thiêng liêng nơi mình không còn bị gì ngăn ngại che lấp, nên rực rỡ soi rõ hoàn toàn cái thể. Lúc ấy căn trần thức đều không, trong ngoài cũng không. Như thế thì vô minh vọng niệm còn do đâu mà có được? Bởi cớ trong không không có vô minh. Vô minh đã không có thì làm sao nói hết vô minh được? Đàm Hư Đại Sư nói: Hành lục độ mà còn thấy trên có Phật đạo nên thành, tức là đắc. Dưới có chúng sanh nên độ, tức là còn cái tâm chấp có. Như vậy là còn sống trong sự chi phối của cái thức, tức là trong vòng tương đối. Đại sư lại nói thêm, trong chân không thực tướng, tuy thực hành pháp lục độ, nhưng không nên chấp một pháp nào hết. Không chấp cái tướng lục độ, vô trí. Không trước cái tâm đắc quả, vô đắc. Có như thế mới thật là hết sức trừ bỏ, hết sức tỉnh ngộ. Hậu quả của sự phá pháp chấp, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoá ý bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Đoạn kinh này có nghĩa, bởi biết không được gì cả, các vị Bồ Tát dựa vào sự sáng suốt triệt để ở nội tâm, lòng thênh thang, không còn bị điều gì ngăn ngại. Bởi lòng không có điều ngăn ngại nên không có sợ hãi, xa lìa các sự xáo lộn và mơ màng, rốt cuộc đến niết bàn.